9. Xúc tiền bảo giới. Giới tự mình nhận vàng bạc. 9.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm. Giá tội, đại thừa vị chúng sinh cố thính thọ, tu tịnh nhân trưởng, nhược vô diệt đắc tự đề, tâm Phật nhiễm trước. Nhược tỳ kheo ni tự thủ thủ tiền, nhược kim ngân, nhược giáo nhân thủ, nhược khẩu khả thọ, ni tác kỳ ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về giá tội, đại thừa vì chúng sinh nên Phật cho phép thọ, nhưng cần phải có tịnh nhân giữ. Giả sử không có tịnh nhân thì được phép tự mình nắm cầm, nhưng đừng sinh tâm nhiễm trước. Nếu tỳ kheo ni tự tay nhận cầm lấy vàng bạc hoặc tiền, hoặc bảo người lấy, hoặc có thể dùng lời nói mà nhận lấy, thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề.
9.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong non linh thú tại thành Vương Xá. Khi ấy thầy tỳ kheo Bạc Năng Đà nhận 5 tiền vàng từ phu nhân của một vị đại thần trong triều cúng dường để mua thức ăn. Thầy cầm số tiền ấy gửi trong chợ rồi đi, nhưng bị nhiều người trông thấy thầy tự tay cầm tiền nên sinh tâm chê bai hiềm trách. Lúc ấy quốc vương cùng các vị đại thần họp nhau bàn luận, trong đó có một người bảo rằng Sa Môn Thích Tử được phép cầm nắm vàng bạc tài bảo. Vị đại thần khác tên là Châu Kế bảo vị đại thần kia rằng: Quý ngài đừng nói như thế chứ, đừng nói rằng Sa Môn Thích Tử được phép nắm cầm vàng bạc hay tiền, không xa lìa trân bảo, ngọc quý, anh lạc. Tại sao thế? Vì chính tai tôi từ Đức Như Lai nghe rằng Sa Môn Thích Tử không được phép cầm nắm vàng bạc hay tiền, Sa Môn Thích Tử phải xa lìa các trân báu, ngọc quý, anh lạc. Châu Kế là một viên đại thần trong triều đình, có thế lực lớn, lại có tài ngôn thuyết, cho nên làm cho tất cả những vị đại thần khác sinh tâm hoan hỷ, tính giải theo lời nói của ông. Sau đó, đại thần Châu Kế liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn ngồi qua một phía. Ông đem nhân duyên vừa qua bạch hết lên cho Đức Thế Tôn nghe và hỏi rằng: Kính bạch Thế Tôn, theo như lời của con nói vừa rồi, đối với chánh pháp không biết có sai lầm hay không? Đức Phật bảo đại thần Châu Kế rằng:
Này đại thần, theo như lời của ông nói, đối với chánh pháp có nhiều sự lợi ích, hoàn toàn không lỗi lầm. Tại sao thế? Vì Sa Môn Thích Tử không được nắm cầm vàng bạc hay tiền, Sa Môn Thích Tử phải xa lìa trân bảo, ngọc quý, anh lạc, không được dùng những trang sức đẹp trên thân. Hôm nay ông nên biết, nếu Thích Tử cần phải nắm cầm vàng bạc hay tiền, không xa lìa trân bảo, ngọc quý, anh lạc, thì đáng lý phải thọ ngũ dục. Nếu thọ ngũ dục thì không phải pháp Sa Môn Thích Tử nữa. Này đại thần, hôm nay ông nên biết, nếu thấy Sa Môn Thích Tử nào nương theo ta làm thầy, mà người ấy còn nắm cầm vàng bạc hay tiền hoặc trân bảo, thì quyết định phải biết người ấy không phải pháp Sa Môn. Ta trước kia có nói rằng, nếu tỳ kheo vì chúng tăng xây cất phòng xá hay là tăng già lam, cần phải mua cây gỗ, tre nứa, tranh lá thì được nhận, nhưng không nên vì bản thân của mình mà nhận. Đại thần nên biết, nhật nguyệt có 4 thứ đại hoạn nên không sáng suốt, không trong sạch, không thể chiếu soi mọi nơi, cùng không có oai thần. Những gì là 4 đại hoạn? Bị Atula che, bị khói, bị mây, bị bụi và sương mù. Đó là 4 thứ đại hoạn của nhật nguyệt. Vì nếu bị 4 đại hoạn trên, thì nhật nguyệt không sáng suốt, không trong sạch, không thể chiếu khắp mọi nơi, cùng không có oai thần. Sa Môn và Bà La Môn cũng có 4 đại hoạn nên không sáng suốt, không thanh tịnh, không có thể chiếu soi, cũng không có oai thần. Như vậy, 4 thứ đại hoạn đó là gì? Nếu Sa Môn, Bà La Môn không bỏ uống rượu, không xa lìa dâm dục, không xa lìa lỗi tự tay nắm cầm vàng bạc, không xa lìa tà mạng tự sống, đó gọi là 4 đại hoạn của Sa Môn và Bà La Môn có thể làm cho họ không sáng suốt, không thanh tịnh, không thể chiếu soi, không có oai thần.
Quý tỳ kheo nghe Phật dạy, trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách tỳ kheo Bạc Nang Đà, rồi lập tức đem mọi việc bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho tập hợp tăng và kiết giới này. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 11 thuyết minh,
thầy tỳ kheo Ưu Đà Di nhận tiền của một cư sĩ cúng dường mua bánh. Vì Đức Phật đã chế giới không được tự tay cầm nắm tiền bạc, cho nên thầy bảo cư sĩ ấy cột tiền trên chéo y, rồi đến chợ đổi bánh để dùng. Trong khi đổi bánh, người bán bánh mở dây lấy tiền trên chéo y của thầy, bị nhiều người trông thấy, họ sinh tâm chê bai. Vì thế Đức Phật cấm không cho cột tiền trên chéo y hay để trên đất mà nhận bánh.
9.3 Cụ duyên. Giới này họ đủ 4 duyên thì thành phạm tội. 1. Là tài bảo, tức tiền. 2. Biết là tiền. 3. Vì mình mà nhận. 4. Nhận lấy. 9.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tự thủ, thủ tiền, nhược kim ngân. Tiền nghĩa là hình thức dùng trao đổi, mua bán, được làm bằng kim loại hay giấy. Trên đó có khắc hoặc in các biểu tượng của nơi phát hành. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 11 thuyết minh, nếu tỳ kheo tùy theo các nước có các thứ tiền bằng đồng, bằng sắt, hồ dao, thẻ tre, da, vân vân, tất cả những thứ tiền như thế tỳ kheo đều không được cầm nắm. Nhược giáo nhân thủ, nhược khẩu khả thọ, ni tắc kỳ ba vật đề. Câu này thuyết minh nếu tỳ kheo ni bảo người nhận lấy, hoặc bảo người để dưới đất mà lãnh thọ, hoặc dùng miệng mà thọ, đều phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề. Việc bảo người khác nhận lấy cũng có những hình thức khác nhau, như trong căn bản Tỳ Nại Gia quyển 21 thuyết minh. Nếu khi bảo người lấy, việc đó có những hình thức khác nhau, có 18 hình thức đều phạm tội. 1. Bảo người kia rằng, người hãy lấy vật này, nghĩa là vàng bạc, vân vân, để những chỗ trông thấy được. Nếu bảo người lấy thì phạm tội ác tác, nếu nắm cầm thì phạm tội xả đọa. 2. Bảo người kia rằng, người hãy lấy ở trong đây, nghĩa là vàng bạc, vân vân, cất ở trong các vật dụng như túi, rương tráp bằng sắt, bằng cây, bằng thiết. Nếu bảo người lấy vật đó thì mắc tội giống như trên. 3. Bảo người kia rằng, người hãy lấy vật chừng đó, nghĩa là vàng bạc có đến số 100.000 ức. Nếu bảo người lấy thì mắc tội giống như trên. 4. Bảo người kia rằng, người hãy đem vật đến đây, nghĩa là bảo người khác đem vàng bạc đến, phạm tội giống như trên. 5. Bảo người kia rằng, người hãy lấy vật ở đây đem đi, nghĩa là vàng bạc cất trong rương tráp hay là trong túi, nếu bảo người khác lấy thì mắc tội giống như trên. 6. Bảo người kia rằng, người đem vật bằng chừng này đi, nghĩa là vàng bạc số lượng có đến 100.000 ức, khi bảo người khác lấy thì mắc tội đồng như trên. 7. Bảo người kia rằng, người hãy để vật ở đây, nghĩa là vàng bạc khi bảo người khác đem đi cất giấu thì mắc tội giống như trên. 8. Bảo người kia rằng, người hãy để chỗ đó, nghĩa là bảo người lấy vàng bạc đem cất trong rương tráp thì mắc tội giống như trên. 9. Bảo người kia rằng, người hãy để chỗ này chừng đó vật, nghĩa là vàng bạc có số lượng đến 100.000 ức, khi bảo người lấy cất giấu thì phạm tội giống như trên. 10. Bảo người kia rằng, người hãy lấy vật kia, nghĩa là vàng bạc để chỗ không trông thấy được, khi bảo người khác lấy thì mắc tội ác tác, khi cầm nắm phạm tội xả đọa. 11. Bảo người kia rằng, người hãy lấy ở chỗ đó, nghĩa là vàng bạc cất trong rương, trong tráp, trong túi, khi bảo người lấy mắc tội giống như trên. 12. Bảo người kia rằng, người hãy lấy ở chỗ kia chừng ấy vật, nghĩa là vàng bạc có đến số trăm nghìn ức, khi bảo người lấy vật mắc tội giống như trên. 13. Bảo người kia rằng, người hãy đem vật kia đến, nghĩa là những vật vàng bạc, khi bảo người đem đến thì phạm tội giống như trên. 14. Bảo người kia rằng, người hãy lấy vật ở trong đó mang đi, nghĩa là vàng bạc cất trong rương tráp, nếu bảo người lấy đem đi thì mắc tội giống như trên. 15. Bảo người kia rằng, người hãy lấy chừng ấy vật đem đi, nghĩa là vàng bạc có đến số trăm nghìn ức, khi bảo người lấy thì phạm tội giống như trên. 16. Bảo người kia rằng, người hãy để vật ấy, nghĩa là bảo người khác đem vàng bạc cất giấu, phạm tội giống như trên. 17. Bảo người kia rằng, người hãy để chỗ ấy, nghĩa là bảo người đem vàng bạc cất giấu trong rương tráp, phạm tội giống như trên. 18. Bảo người kia rằng, người hãy để chỗ đó chừng ấy vật, nghĩa là vàng bạc có đến trăm nghìn ức, khi bảo người cất giấu thì mắc tội giống như trên. Nếu tỳ kheo ni nắm cầm vàng bạc, tiền tệ, có dấu vân tay hoặc là châu mani, các báu vật cùng tiền tệ của các nước khác và sử dụng thì phạm tội xả đọa. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 5 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni tự tay lấy bảo vật hoặc bảo người lấy, hai cách lấy này đều thuộc về lấy, tự mình cất chứa mà lấy, có 5 hình thức. 1. Tự mình dùng tay nắm lấy tiền bạc từ tay người khác trao cho. 2. Dùng y của mình nhận từ y của người khác. 3. Dùng đồ chứa nhận từ nơi đồ chứa của người khác. 4. Hoặc nói để trong đó. 5. Hoặc nói trao cho tình nhân này. 5 cách này đều thuộc về hình thức tích chứa. Cho nên đối với 5 cách này thì ngay lúc nhận lấy sẽ phạm tội xả đọa. Về vật xả trong đây, nếu có người giữ vườn hay là ưu bà di có tâm kính tính đối với tam bảo, nên nói với những vị ấy rằng, vật này tôi không nên nhận, xin cô biết cho. Nếu người kia nhận rồi trả lại cho tỳ kheo ni nên khởi tưởng vì người đó mà nhận và bảo tịnh nhân cất giữ. Về sau, nếu gặp y bình bát, tọa cụ, ống kim thanh tịnh thì được phép đem vàng bạc để đổi những thứ ấy mà thọ trì. Hoặc người kia nhận rồi đưa cho tỳ kheo ni, lúc nào gặp bình bát, tọa cụ, ống kim thanh tịnh thì được phép đem đổi mà thọ trì. Nếu người kia nhận rồi không đưa cho tỳ kheo ni thì nên nhờ vị tỳ kheo ni khác nói với ưu bà di hay người giữ vườn ấy rằng, này cô, Phật có dạy vì muốn thanh tịnh nên tỳ kheo ni kia đưa cho cô, vậy cô phải trả lại cho tỳ kheo ni kia Phật đó. Nếu tỳ kheo ni khác đã nói thế mà ưu bà di hay người giữ vườn vẫn không chịu trả lại, thì tỳ kheo ni ấy nên tự mình đến nói rằng, này cô, Phật có dạy vì muốn thanh tịnh nên tôi đưa cho cô, vậy hôm nay cô nên đưa lại để cúng dường cho tăng, cho tháp, cho hòa thượng, cho đồng hòa thượng, cho a xà lê, cho đồng a xà lê, cho thân hữu tri thức, hoặc là trả lại cho người thí chủ trước. Tại vì sao? Vì tôi không muốn mất vật tín thí của người vậy. Nếu tỳ kheo ni không nói với người ấy rằng, hãy xét giùm cho, biết giùm cho, thì phạm tội đột kiết la. 9.5. Kim chế. Trường hợp tỳ kheo thì đồng phạm, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 9.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu tỳ kheo ni bảo người kia rằng, xin xét giùm cho, xin biết giùm cho, hoặc có người giữ vườn hay ưu bà di có tâm kính tín đối với tam bảo, thì nói với các vị đó rằng, vật này tôi không nên nhận, cô nên biết cho. Nếu người kia nhận rồi trả lại cho tỳ kheo ni nên khởi tưởng vì người ấy mà nhận, rồi bảo tịnh nhân cất giữ. Nếu khi nào gặp y, bình bát, tọa cụ, ống kim thanh tịnh, thì được phép đem số vàng bạc ấy đổi lấy để thọ trì. Nếu người kia nhận rồi không trả lại cho tỳ kheo ni, tỳ kheo ni nên nhờ một vị tỳ kheo ni khác nói với người ấy rằng: "Này cô, Phật dạy vì muốn cho thanh tịnh nên tỳ kheo ni ấy đưa cho cô, vậy cô phải trả lại cho tỳ kheo ni ấy." Nếu người ấy vẫn không chịu trả lại, thì tỳ kheo ni kia nên tự mình đi nói với Ưu Bà Di hay người giữ vườn rằng: "Này cô, Phật có dạy vì muốn cho thanh tịnh nên tôi đưa cho cô. Vậy cô nên trả lại để cúng dường cho tăng, cho tháp, cho hòa thượng, cho đồng hòa thượng, cho A Xà Lê, cho đồng A Xà Lê, cho thân hữu tri thức, hoặc trả lại cho người thí chủ trước. Tại vì sao? Vì không muốn cho mất vật của tín thí vậy. Hoặc là vì Phật, Pháp, Tăng đem tiền đổi đồ anh lạc. Hoặc là vì Phật, Pháp, Tăng đem đồ anh lạc đổi tiền. Những trường hợp như trên đều không phạm." 9.7 Tập giải. Vật bất tịnh không phải là thứ của người đệ tử xuất gia tích chứa, nên khi đem đổi vật thanh tịnh mà thọ trì cũng phải sinh tâm tàm quý. Suy xét đức hạnh của mình như thế nào mà được thọ dụng những đồ vật đó, và phải nghĩ cách đền đáp bốn ân. Trong Luật Thiện Kiến quyển 5 thuyết minh, thọ dụng của thí chủ có bốn loại: trộm thọ dụng, mắc nợ thọ dụng, tưởng thân hữu thọ dụng và chủ thọ dụng. Hỏi: trộm thọ dụng là thế nào? Đáp: nghĩa là nếu như tỳ kheo không có giới đức, y theo thứ lớp chúng tăng thọ nhận thức ăn uống của thí chủ, đó gọi là trộm thọ dụng. Hỏi: mắc nợ thọ dụng là thế nào? Đáp: nghĩa là nếu như tỳ kheo nhận những thức uống, ăn, y phục của tín thí, thì trước tiên phải tác ý suy tư. Nếu trước không tác ý suy tư mà lãnh thọ những thức uống, ăn, y phục, đó gọi là mắc nợ thọ dụng. Nếu tỳ kheo ni thông minh, trí tuệ, có tính tâm khi xuất gia, thì đến khi thọ dụng vật thực, cứ mỗi miếng đều tác ý suy tư. Nếu những vị độn căn trước khi chưa thọ thực, cũng phải tác ý suy tư một niệm. Nếu là tỳ kheo độn căn, khi thọ dụng y phục, vào lúc sớm mai, trước tiên phải khởi một niệm suy tư. Nếu là người lợi căn, khi mặc y phục, phải tác ý suy tư đối với tất cả những đồ nhu dụng của thí chủ như phòng xá, giường nệm, chiếu gối, ngoạ cụ, v.v. Khi thọ dụng, đều trước phải khởi niệm suy tư. Nếu trước không khởi niệm suy tư, đó gọi là mắc nợ thọ dụng. Nếu không khởi tâm vì ngăn che lạnh nóng, che đậy những sự hổ thẹn trên thân thể mình mà thọ dụng những y phục của thí chủ, hoặc là không vì sự đói khát, tật bệnh mà thọ dụng những thứ thuốc men, đồ ăn uống của thí chủ, đều gọi là mắc nợ. Nếu đối với thức uống ăn, y phục, trước không tác ý khởi niệm thì phạm tội đột kiết la. Hỏi: thế nào gọi là tưởng niệm thân hữu thọ dụng? Đáp: nghĩa là bảy bậc hữu học thọ dụng tài vật của thi chủ, cũng như con cái thọ dụng tài vật của cha mẹ không khác, đó gọi là tưởng niệm thân hữu thọ dụng. Hỏi: thế nào là chủ thọ dụng? Đáp: nghĩa là bậc chân nhân A-la-hán thọ dụng tài vật của thí chủ, đó gọi là chủ thọ dụng. Trong bốn thứ thọ dụng, về tính chất thì trộm thọ dụng là tội ác nặng nhất. Lại cũng có bốn thứ thọ dụng khác, đó là có tâm tàm quý thọ dụng, không tâm tàm quý thọ dụng, có pháp thọ dụng, không pháp thọ dụng. Thế nào là có tâm tàm quý thọ dụng? Nghĩa là dù người có tâm tàm quý, nhưng vì thân cận với người không có tâm tàm quý, nếu thọ dụng thì đắc tội. Đó gọi là không tâm tàm quý mà thọ dụng. Bởi vì những người đã có tâm tàm quý, sau khi thân cận với người không tâm tàm quý, thì chắc chắn sẽ tùy theo người ấy mà tạo tội ác. Cho nên gọi là người không tàm quý. Trái lại, nếu như người không tâm tàm quý mà được thân cận với người có tâm tàm quý, thì chắc chắn sẽ chừa bỏ những tội ác, tu tập các pháp lành, nên gọi là người có tàm quý. Thế nên Thế Nhân thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thế nào gọi là có pháp thọ dụng? Nghĩa là những người có tâm tàm quý y theo chánh pháp tu hành mà được tài vật của thí chủ, đó gọi là có pháp thọ dụng. Thế nào gọi là không pháp thọ dụng? Nghĩa là người không có tâm tàm quý, không y theo chánh pháp tu hành mà được tài vật của thí chủ. Nếu được những tài vật ấy thì không khác gì như được thuốc độc, cho nên gọi là không pháp thọ dụng. Vật bất tịnh có 8 thứ, tiền bạc là một trong 8 thứ. 8 thứ như sau: 1. Ruộng vườn, 2. Trồng tỉa, 3. Lúa thóc hàng vải, 4. Chưa nuôi tôi tớ, 5. Nuôi cầm thú, 6. Tiền bạc, 7. Mền nệm tốt đẹp và nồi đồng mâm thau, 8. Giường trang sức bằng ngà voi, vàng bạc, các thứ châu báu. Nguyên vì 8 thứ ấy làm tổn hại công đức, phòng ngại cho việc tu đạo nghiệp, cho nên nói là bất tịnh. Phật cấm không cho đệ tử xuất gia tích chứa những vật bất tịnh, nhưng nếu vì chúng tăng và nhằm lúc đói khát thì được phương tiện quyền xảo tạm cất giữ, nhưng cần phải giao phó cho tịnh nhân hoặc đàn việc trông coi cất giữ. Trong kinh Đại Tập quyển 31 thuyết minh,
Phật dạy rằng: hôm nay ta không cho một người nào nhận chứa 8 thứ bất tịnh, chỉ trừ trường hợp vì đại chúng thì có thể nhận chứa. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 6 thuyết minh, Đức Như Lai xét biết những đệ tử có các đàn việc cung cấp những thứ cần dùng, không bị thiếu thốn. Những vị như thế thì Đức Phật không chấp cất chứa những vật bất tịnh như tôi trai, tớ gái, tiền, vàng bạc, tài bảo, buôn bán, đổi chác, vân vân. Nhưng nếu đệ tử nào không có đàn việc cung cấp đồ cần dùng, hay những lúc gặp cảnh đói khát, thức ăn uống khó có, vì muốn kiến tạo, hộ trì chánh pháp, ta cho phép đệ tử nhận chứa tôi trai, tớ gái, vàng bạc, xe cộ, ruộng vườn, nhà cửa, lúa gạo, buôn bán, đổi chác những thứ cần dùng. Tuy cho nhận chứa những vật như thế, nhưng cần phải tịnh thí cho những Phật tử có tâm chân thật, tín kính ngôi Tam Bảo.
Vấn đề trên chính là Đại Thừa khai cho, nhưng vẫn phải tác pháp tịnh thí, sau đó mới đem đổi lấy những vật thanh tịnh để thọ dụng. Huống chi tỳ kheo ni xuất gia ở một mình một người thì càng không nên chứa những vật bất tịnh, vì sẽ làm tăng trưởng tâm tham nhiễm và khuỷ phạm giới pháp của Như Lai, tạo ác báo đời sau, thật đáng thương xót vậy.